cô mới thôi. Đêm ấy, cô ta so sánh Kỳ Tâm với Trường Xuân. Cô ta suy nghĩ, Kỳ Tâm tuy nghèo, mà tướng mạo như vậy thì hơn Trường Xuân bội phần. Rồi cô ta lại nghĩ rằng, nếu Trường Xuân là đồ láng chả, thì thằng cha này cũng chẳng nên thân gì. Bởi nếu nó là người biết liêm sĩ, trọng phẩm giá, lại có lẽ nào nó chịu lãnh giai tù nhơ nhớp như vậy. Ôi, thứ đàn ông thời nay, kẻ vì danh, người vì lợi, họ có biết danh giá là gì mà suy nghĩ cho thất công. Nay mình biết tâm tánh của họ thì đã trễ rồi, nghĩ thiệt tức quá. Bữa nọ trong nhà có đám kỵ cơm cho quan phủ, bà phụ biểu Kỳ Tâm gửi thơ mời Trường Xuân và dặn mời luôn Tế Thế nữa. Yến Tuyết một là vì nghe có tiếng Trường Xuân thì giận, hai là vì sợ thấy mặt Kỳ Tâm thì hổ ngươi, nên rút ở dưới nhà bếp phụ với chị Chính Hữu nấu nướng, không chịu lên nhà trên. Đến chừng cúng, Trường Xuân hỏi sao Yến Tuyết không ra lại, thì bà phụ nói rằng,
con đó nó có ngán, nó mắc cỡ này không có chịu ra.
Trường Xuân nói tự nhiên rằng,
chà, mau có dữ ha, nếu vậy thì nội năm nay gì có cháu ngoại rồi à.
Kỳ Tâm thấy Trường Xuân nói hẳn hòi không bờ ngờ chút nào hết thì trong bụng ghét lắm. Xong anh ta đã nhạt, thấy thế tình giả dối nên ngồi chúng chím cười không lộ mọi ghét ra cho ai biết. Cúng rồi dọn cổ trên bàn, Kỳ Tâm, Trường Xuân và Tế Thế ngồi lại ăn uống. Trường Xuân uống vài ly cô nhát thì ngà ngà nói chuyện om sòm, nhất là anh ta khoe khoang về sự mình mới đắc cử cai tổng lắm. Tế Thế nói lùa theo rằng,
tôi nghe anh đắc cử thì tôi không mừng chi hết, bởi vì tôi biết trước có ai mà dành với anh cho đặng. Anh đã học giỏi mà lại giàu có hơn người ta hết, như anh vậy làm cai tổng mới xứng đáng, chứ họ lô thôi quá, làm tổng làm téo gì.
Ý tôi muốn làm chức gì nữa kìa, chứ làm tổng mà sang trọng bao nhiêu. Ngặt ông gia tôi muốn vậy, tôi phải chịu theo ổng, tôi chứ tôi có ham làm mà chi đâu.
Anh được rồi, anh nói như vậy, chứ đời này có chức nào mà sang trọng hơn chức cai tổng. Mình làm chức tổng có lương bổng nè, mà khỏi bị đổi, mình lại gần gũi với dân hơn các ông quận hết thải à. Nghĩ coi có phải sướng hay không.
Chú mày tưởng tôi ham tiền người ta nên ra chức tổng đây hay sao? Tôi làm đặng vị chơi vậy chứ phải tôi cố anh tiền bạc với ai đâu.
Anh nói vậy mà nếu dân nó đem tiền lo cho anh lấy không nè?
Không phải tôi nói tôi giữ thanh liêm, họ đem tiền họ cho, mình dạy gì không lấy.
Kỳ Tâm ngồi lặng thinh mà nghe, trong trí thầm tính, không thèm cãi lẽ chi hết, bởi vì chí hướng của hai người này không giống mình. Nếu nói cho ra lẽ thì phải mít lòng chứ không ít gì, bởi ví dụ mình nói phải cho mấy họ cũng không thèm nghe. Xong anh ta nghe Trường Xuân nói nhiều tiếng trái tai quá, dằn không được nên buông đũa mà nói rằng,
những lời hai anh nghị luận nãy giờ đó, nếu đem ra mà thuật lại cho thiên hạ nghe đó, thì ai cũng đều khen phải. Bởi vì chỗ chủ hướng của người đời nay á, lại đều vậy hết thảy. Thiệt tôi không dám nói hai anh nói sai, nhưng mà theo ý riêng của tôi á, thì người đời nay họ hiểu nghĩa hai tiếng sang trọng lầm không có biết chừng nào. Tôi hỏi thử hai anh vậy chứ sang là gì?
Được người ta kính trọng thì làm sang chứ gì?
Phải, nhưng mà muốn cho người ta kính trọng thì phải làm sao?
Phải làm quan lớn, phải có tiền nhiều thì người ta kính trọng chứ sao.
Tệ lắm, tệ lắm. Vậy mà thủa nay tôi tưởng người nhân từ đức hạnh, người có chí lớn chí sâu thì thiên hạ kính trọng chứ.
Kỳ Tâm nói tới đó rồi rùng vai lắc đầu không thèm nói nữa. Cách một hồi anh ta hỏi Trường Xuân rằng,
hồi nãy anh nói rằng họ đem tiền họ cho, mình dạy gì không lấy. Anh là người giàu lớn mà anh lại làm chức cai tổng, nghĩa là dân mấy làng trong tổng đều phải ở dưới quyền của anh hết thảy. Anh thiếu tiền ăn hay sao mà họ đem họ cho anh còn lấy? Lại anh hạ mình thò tay mà lấy tiền của kẻ bề dưới, là kẻ ngu dại nghèo hèn hơn anh, vậy anh không hổ hay sao?
Nói như dượng vậy mà thì ai thèm làm tổng. Trời đã biểu á, hết kẻ dại nuôi người khôn.
nó có việc đến cầu lại mình là dương tiền thì mình lấy có hại gì? Nếu mình làm bộ thanh liêm, nó cho người khác ăn cũng vậy.
À, trời ơi, vậy mà tối nay tôi tưởng người khôn dạy kẻ dại, người trên giúp kẻ dưới nữa chứ.
Kỳ Tâm chắc lười lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân. Yến Tuyết nằm trong phòng lóng tai nghe Kỳ Tâm cãi lẽ với Trường Xuân, thì cô ta tức cười thầm, tức mình không có thể chạy ra mà phân phải quấy được. Một ngày khác, Trường Xuân đi qua thăm dì, tình cờ lại gặp Kỳ Tâm ở ngoài tiệm cũng về đó. Bà Phủ nghĩ nhờ Trường Xuân lo liệu nên việc nhà yên ổn, chẳng còn chi cho bà mang tiếng chê cười, lại cũng nhờ Kỳ Tâm thiệt tình nên chuyện giả dối mà không ai biết hết. Bởi vậy, bà thấy có đủ mặt hai người, thì bà vui mừng đặng hối chính hữu nấu cơm, sai thằng Quế mua rượu, đem về dọn cho hai người ăn uống. Kỳ Tâm thì cứ giữ tánh tình nghiêm nghị, làm cho người ta không kêu, buôn bán có lời nhiều mà không ỉ, còn Trường Xuân mỗi lần qua đều không thấy được mặt Yến Tuyết. Bởi vậy dầu dầu, gương mặt qua chẳng được vui. Chừng hai người ngồi ăn cơm, uống rượu, nói chuyện với nhau, Trường Xuân muốn khoe mình học giỏi nên nói với Kỳ Tâm rằng:
học trò đời nay lô thôi quá, không có chịu cố tâm mà học đặng thi lấy cái bằng tốt nghiệp với người ta, để lo chơi bời hoài, rồi thì đứa học nửa chừng bỏ ra trường, đứa thì đi thi nhào hỏng chân hỏng cẳng.
Anh trách học trò không có lo học thì là phải lắm. Đã biết trong đám học sanh có đứa như tôi đây, vì gia đình tao biến nên phải chở bước giữa đường, lại cũng có đứa xin học lung, xong bị giận hội chẳng may nên thi không đậu. Tuy vậy mà phần đông tại ham chơi mà bỏ học, tại không lo nên thi rớt. Bởi vậy lời anh mới trách đó thì đáng, chứ không phải là trách oan. Nhưng mà anh lại nói sao không ráng học đặng thi lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp như người ta. Nghe ra dường như người ta học chủ trương thi cốt lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ không phải học cốt tu tánh lập thân. Nói như vậy tôi e không có đặng chánh đáng cho lắm.
Tánh dưỡng nói kỳ quá, tôi nói việc gì cũng cãi lẽ hết thảy. Đi học thì phải ráng mà lấy cho đặng cái bằng tốt nghiệp, chứ thứ đồ đi học cả đời mà không có một tấm giấy lộn thì ai coi ra cái gì.
Cái bằng tốt nghiệp có phù phép làm cho mình sang trọng lắm hay sao mà anh biểu mỗi người phải có mới được?
Vậy chứ Dượng không biết hay sao? Đời nay muốn vào giúp việc cho nhà nước, bất luận là sở nào đều phải có bằng tốt nghiệp mới được. Nếu học mà không có bằng tốt nghiệp thì đi làm việc ngoài bậy bạ, chứ làm việc chi nên thân.
À, bây giờ tôi mới hiểu ý anh. Té ra học là cốt cho có bằng tốt nghiệp đặng kiếm ăn. Tôi xin lỗi với anh nha, để tôi nói việc của tôi cho anh rõ. Không biết hồi anh đi học chủ hướng của anh là thế nào, chứ phận tôi đây á, hồi tôi đi học á thì tôi quyết mở trí cho rộng, rèn lòng cho ngay, học tài cho hay, tập tánh cho cứng, nghĩa là hung đúc cho đủ tài liệu để mà xung đột với đời. Nếu may thi lấy đặng bằng tốt nghiệp cũng tốt, dầu rủi thi rớt cũng không có cần, chứ không có phải tôi đi học mà chủ trương thấp thỏi quá như vậy đâu. Trời ơi, đi học phải cốt lấy cho đặng bằng tốt nghiệp, đặng làm thầy, để làm thầy thì phải cốt kiếm cho được một con vợ giàu. Như lật đật quá không có chờ chỗ giàu đặng á, phải cưới vợ nghèo á, thì phải cốt gạt gẫm trợn trạc những kẻ quê mùa dốt nát mà lấy tiền đặng làm cho giàu cho mau. Mà hễ có tiền nhiều rồi á thì phải cốt lên làm ông cho được. Ai mà trong nhà nhiều tiền, thiên hạ kêu ông thì mới thiệt là sang trọng. Ư hử, chủ trương người mình hay quá, mà xưa nay tôi không có biết. Cứ lo gìn lòng thanh bạch, tập chí tránh kiêng, nên trong túi không có tiền, đi ra họ khinh dễ hoài. Thiệt tôi làm bậy quá.
Trường Xuân muốn cãi nữa, xong thấy Kỳ Tâm có sắc giận, sợ cãi xanh rầy, rồi mít lòng nên anh ta cười gượng mà nói rằng:
tánh ý Dượng kỳ quá, không có giống tánh ai hết.
Yến Tuyết ngồi trong buồng nghe hết những lời nghị luận của hai người, làm cho đêm ấy cô nằm suy nghĩ hoài, ngủ không được. Bóng quan âm thấm thoát, mới hè lúc trước, mà hôm nay đã đến tiết trung thu. Chị Tâm đứng qua tiệm lúa, đã lanh lợi mà lại siêng năng. Mới làm mấy tháng mà tính phỏng ra có lời gần 4.000 đồng bạc. Trường Xuân với mấy người hùng, ai cũng đều khen ngợi, nhưng mà không ai nói tới số tiền lương bổng. Cứ biểu sáng mà làm, hễ có lời thì họ sẽ liệu mà thưởng công. Bước qua đầu tháng 9, bà Phủ tính yến tiết đã gần tới ngày khai hoa rồi. Bà nghĩ chồng cưới cô mới có 6 tháng, nếu cô khai hoa lúc tháng 9, tháng 10 hoặc tháng 11 cũng đều bị người ta dị nghị. Bà mới lập kế rước thầy thuốc đến quay mặt. Trước mặt thầy thuốc thì bà xin hốt thuốc an thai, mà chừng thầy thuốc về rồi thì bà nói với tôi tới trong nhà hoặc những người lân cận rằng thầy thuốc quay mạch cho Yến Tuyết, nói thai cô nóng lắm nên sợ khai hoa gấp trong lúc đầu tháng 10. Thiệt quả cuối tháng 9 thì Yến Tuyết lâm bồn, sanh đặng một đứa con trai, tóc đen chạy, cân nặng hơn 3,5 kg, mà làm cho bà Phủ than trời trách đất. Bà nói rằng thằng nhỏ sanh thiếu tháng nên yếu lắm. Lối xóm ai cũng đến thăm bà, cũng nói mẹ con nó ngủ, nên không ai thấy mặt thằng nhỏ được. Lúc Yến Tiết lâm bồn, thì Kỳ Tâm mắc đi chợ lớn bán lúa, không có ở nhà. Chừng Kỳ Tâm về tiệm nghe nói, thì lật đật, chạy vô nhà hỏi thăm lăng xăng, đặng cho thiên hạ khỏi nói nhiều chuyện. Bà Phủ thấy anh ta thì làm bộ mừng rỡ mà nói rằng,
nó chuyển bụng mà có một mình tao ở nhà, tao sợ quá. Hôm trước ông thầy coi mạch, ông nói thiệt là nhầm. Ông nói thai nó yếu, sợ phải đẻ thiếu tháng. Ôi thiệt quả mơi, có 7 tháng thôi, thì thằng nhỏ nó yếu có một chút à, mà coi bộ dễ nuôi. Ôi không hại gì, chà chả, nó giống mày tợ như là con đốt vậy đó.
Kỳ Tâm thấy bà Phủ ngồi nói tự nhiên chẳng chút nào bỡ ngỡ, thì tức cười thầm nên nói giễu lại rằng,
tôi không phải là thầy thuốc, mà tôi cũng biết thế nào vợ tôi cũng phải đẻ thiếu tháng, còn con tôi nó giống tôi chỗ nào đó mà ha.
Kỳ Tâm thì nói chơi, mà bà Phủ tưởng anh ta nhạo báng nên mắc cỡ lặng thinh không đáp lại. Kỳ Tâm vừa muốn trở ra tiệm thì thấy xe hơi ngừng ngoài cửa, rồi Trường Xuân bước vô hỏi rằng,
nghe nói con hai nó đẻ con trai phải không gì? May quá ha.
Bà Phủ gật đầu chứ không nói chi hết. Trường Xuân cậy bà Phủ vào bồng thằng nhỏ ra cho anh ta xem. Kỳ Tâm thấy có chính hữu, vô, ra, và có thằng cối đừng rót nước, lấy thuốc lộn xộn. Sợ Trường Xuân vô ý, nói ló mòi, tô tớ nhà nó nghi, nên anh ta cản không cho bồng ra, nói rằng thằng nhỏ yếu lắm, không nên bồng ra ngoài gió. Trường Xuân nài nỉ hoài, đúng thế bà Phủ phải vô mà bồng, chẳng dè, vô buồn, Yến Tuyết không chịu cho bồng. Trường Xuân ngồi, nhiêm nhiễm không được vui. Bà Phủ mới hỏi, bây giờ đi khai sanh phải đặt tên gì? Kỳ Tâm biểu đặt tên Lý Kỳ Phùng. Trường Xuân cãi lại, biểu phải đặt tên là Lý Trường Phùng. Kỳ Tâm giận quá nên nói rằng,
vậy thôi, thì anh nói đặt nó là Lê Trường Phùng luôn thể, chứ để họ Lý mà làm gì? Chuyện mình tính giấu mà bây giờ anh muốn làm cho thiên hạ biết hay sao?
Trường Xuân sụ mặt muốn gây với Kỳ Tâm. Bà Phủ thấy vậy mới nói rằng,
chuyện không có đáng gì hai anh em bay cãi lẽ cho thất công. Thôi, con của nó đẻ, vậy để tao vô hỏi nó, coi định đặt tên gì thì tự ý nó.
Bà Phủ vô buồn hỏi Yến Tuyết, thì Yến Tuyết biểu phải đặt tên là Lý Kỳ Phùng. Bà Phủ bước ra nói lại, thì Trường Xuân giận đỏ mặt, cáo từ đi về liền. Cách chưa đầy một tháng, Trường Xuân lẻo đẻo qua nữa. Qua ngồi hút chưa tàn điếu thuốc, thì thấy Kỳ Tâm ở ngoài tiệm lơn tơn đi vô.
Nè anh, tôi mới làm đặng một việc lợi lớn quá.
Trường Xuân thấy Kỳ Tâm thì không được vui, nên Kỳ Tâm nói như vậy, mà anh ta không thèm hỏi qua việc gì. Lại dây qua hỏi bà Phủ rằng,
hôm nay con hai nó mướn vú cho thằng nhỏ bú hay nó cho bú?
Bà Phủ đáp rằng,
thằng hai nó nói phải lắm đà.
Trường Xuân hỏi rằng,
nếu có vú sẵn như vậy sao không có mướn người ta cho bú? Vì hỏi mà mướn đi, họ nuôi một năm chừng 50-60 đồng, tốn hao bao nhiêu đó mà sợ. Để cho bú cực nhọc chịu sao nổi.
Kỳ Tâm ngồi nghe Trường Xuân biểu như vậy mới xen vô mà nói rằng:
Tôi tưởng đàn bà có con á thì cho nó bú tốt hơn là mướn vú. Trừ ra có bệnh hoạn sữa không được tốt thì mướn vú hoặc cho uống sữa bò chẳng nói làm chi. Chứ nếu mình sữa nhiều mà tốt thì cần gì phải mướn vú. Trong việc nuôi con có ai bằng mẹ được. Mình sanh con, cho nó bú, dỗ nó ngủ, bồng nó chơi, tập nó đi, gần gũi nó luôn luôn, nó mới chịu mến rồi gây cái tình thân ái cho ngày sau. Cho nên mình ỷ có tiền mướn người nuôi thì sợ e nó theo tánh tình người vú mà không gây đặng cái tình mẫu tử nữa.
Trường Xuân nghe Kỳ Tâm nói như vậy thì giận nên quạo mặt mà nói rằng:
Tôi tính việc gì Dượng cũng đều ngăn trở hết thảy à, chuyện không có can hệ đến Dượng à, mà Dượng cãi chi vậy?
Kỳ Tâm cười mà nói rằng:
Tôi lấy chánh lý nói nghe chơi đó thôi, chứ ai làm sao thì làm, can cập gì đến tôi mà tôi cãi.
Kỳ Tâm nói tới đó liếc thấy thằng Quế đứng lấp ló nơi cửa buồng. Anh ta sợ ló mọi nên nói tiếp mà nói lớn rằng:
Tuy nói như vậy, xong mướn vú hay là cho bú đều tại ý vợ tôi, chứ nào phải má tôi hay là tôi mướn mà đặng sao.
Bà Phủ liền nói rằng:
Để tao hỏi nó lại à, coi nó có chịu mướn vú hay không nha.
Bà đứng dậy đi vô buồng một hồi rồi trở ra nói rằng:
Con nó nói à, nó đẻ thì nó nuôi, chứ nó không chịu ai nuôi hết à.
Kỳ Tâm nghe nói thì chúm chím cười, còn Trường Xuân giận cành hông, dục đứng dậy chắp tay sau đít đi qua đi lại, dậy khuya dưới gạch nghè lốp bốp. Trường Xuân ra về coi bộ giận lắm, giận Kỳ Tâm sao cứ theo can giữ việc của Yến Tuyết hoài, giận Yến Tuyết và mỗi việc đều vừa theo ý Kỳ Tâm, không chịu nghe lời mình. Đặt tên con nói theo Kỳ Tâm, mà mướn vú cũng làm theo ý với Kỳ Tâm, rồi anh ta giận luôn tới bà Phủ. Tại sao bà Phủ tin trọng Kỳ Tâm, kêu Kỳ Tâm bằng thằng hai nghe ngọt xớp. Anh ta giận rồi lại nghi rằng:
Hay là hai đứa nó này nó gạt mình, nói với nhau rằng cưới gả mà rồi chúng nó làm vợ chồng thiệt à.
Trường Xuân nghĩ tới đó thì trong bụng hầm hầm, tính thầm rằng nếu có vậy thì mình đuổi Kỳ Tâm đi liền, mà trước khi đuổi nó mình phải làm cho nó khốn hại, cho nó biết mình. Năm ấy lúc gần Tết, mỗi ngày lúa lên giá thêm hồi, bởi vậy Kỳ Tâm lớp thì mắc đi chịu giá rồi đặt bạc cọc cho điền chủ, lớp mắc đi chợ lớn bán lúa, công việc dồn dập không có một giờ nào rảnh. Lối rằm tháng giêng ba chiếc chài chở lúa đã gần tới chợ lớn rồi, nên anh ta phải đi xe lửa lên theo mà cân cho nhà máy. Anh ta mua giấy hạn nhì, xe bên Mỹ Tho qua vừa mới ngừng, anh ta lật đật bước lên xe thì thấy có cô Sáu Nhiễu là con gái của ông phó tổng tài ngồi trong xe. Anh ta dự dụ muốn qua xe khác mà ngồi, xong anh ta nghĩ rằng người ta ở bạc với tình với mình thì người ta hổ ngươi, chứ mình có việc gì mà lánh mặt. Nghĩ như vậy nên Kỳ Tâm bước lên xe dở nó mà chào rồi ngồi ngay mặt cô Sáu Nhiễu. Trong cái xe ấy có cô Sáu Nhiễu với một ông tóc bạc hoa râm, chứ không có ai nữa hết, mà hai người ngồi cách xa nhau nên Kỳ Tâm chắc là không quen biết. Anh ta liếc coi thì thấy cô Sáu Nhiễu mặc áo màu thiết, quần hàng trắng, tay mặt đeo một chiếc đồng chạm mắt tre, tay trái đeo một chiếc vàng, hai tay đều quấn hộ, còn cổ thì đeo ba sợi dây chuyền. Tuy cách nhau đã 4-5 năm và cô đã có chồng lâu rồi, nhưng mà tướng mạo không đổi cho mấy. Cô Sáu Nhiễu thấy Kỳ Tâm ăn mặc sạch sẽ, tướng mạo đàng hoàng thì cũng cứ theo ngó hoài. Chừng xe lửa chạy có khỏi Tân An rồi cô mới hỏi: Xin lỗi thầy, không biết thầy có phải là con có bắt cả dưới rạch giá hay không? Kỳ Tâm cười và đáp:
Thưa phải, chẳng hay cô ở đâu mà biết tôi?
Cô Sáu Nhiễu cũng cười mà nói rằng: Thưa, tôi gốc cũng ở rạch giá. Kỳ Tâm thấy cô dạng gì đến thế mà tức cười thầm trong bụng, không muốn hỏi han chi nữa, nên mở gói nhật trình ra, rồi ngồi chống tay trên khung cửa mà đọc. Xá Nhĩ ý muốn nói chuyện nữa, xong cô thấy Kỳ Tâm dây mặt chỗ khác, còn ông đi chung xe thì ngó trân trân, làm cho cô mắc cỡ, nên cô dở quả sách lấy trầu mà ăn, không hỏi chi nữa hết. Xe tới bên lức, ông tóc bạc, hoa râm đó xách dù đi xuống, làm cho trong xe còn có Kỳ Tâm và cô Sáu Nhiễu mà thôi. Xe vừa rút chạy, cô Sáu Nhiễu vùng dậy hỏi rằng, thiệt thì quên tôi hay sao? Kỳ Tâm liền buông tờ nhật trình, rồi ngó cô ta mà đáp rằng,
à, tôi nhớ cô lắm chứ. Dù 1000 năm nữa tôi cũng chưa có quên được à.
Thầy nhớ tôi sao hồi nãy? Thầy hỏi tôi ở đâu?
Tôi làm bộ không biết cô, là vì tôi không muốn biết cô làm chi nữa.
Sao vậy?
Cô hỏi câu đó tôi không biết sao mà trả lời. Vì khi trước rủi, tôi biết cô nên mấy năm nay tôi não nề lung quá. Nếu bây giờ mà tôi biết nữa thì khó quá.
Thầy nói sao đó? Tôi nghe không rõ.
Thôi, chuyện cũ nhắc lại không có vui gì. Xin cô giả quên tôi luôn cho nó yên đi.
Tôi hiểu rồi. Bây giờ thầy cưới đặng con bà Phủ, thầy giàu sang, không muốn nhìn biết đến những người quen thổi trước nữa chi phải không? Kỳ Tâm nghe nói trớ trêu như vậy thì giận đỏ mặt, nên dây mặt ngó ngoài cửa mà đáp rằng,
thủa này thiên hạ bạc tôi, chứ nào tôi có bạc ai đâu mà cô nói vậy.
Ai bạc thầy, chứ tôi có bạc thầy đâu.
Xin lỗi cô, cô không bạc tôi, mà sao mấy lời cô nói dưới tàu rồi cô quên hết đi?
Những lời tôi nói với thầy, tôi nhớ hồi chứ nào tôi có quên đâu.
Cô không quên, mà sao nhà tôi suy sụp, rồi cô lại bỏ tôi mà ưng chỗ khác?
Việc vợ chồng là tại cha mẹ định, tôi đâu có dám cãi.
Tại cha mẹ cô thì cô cũng phải nói cho tôi biết, chứ sao tôi nghe cô ưng chỗ khác tôi lật đật viết cho cô một bức thơ, cô không thèm trả lời, rồi sau cô đi chợ gặp tôi cô lại làm lơ là vậy?
Tôi có được thơ từ chi của thầy đâu, còn tôi đi chợ gặp thầy hồi nào? Kỳ Tâm ngồi thở ra không thèm trả lời. Cô Xí Nhiễu cũng ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng, tôi nghe lời cha mẹ ưng chỗ này, mấy năm nay tôi buồn quá. Bên chồng tôi thiệt là giàu, ngặt chồng tôi nó kỳ lắm, không có lo làm làng tổng với người ta, cứ theo mèo đàn chó điếm, xài tiền phá của hoài, nói không có đặng. Cô Sáu Nhiễu liếc thấy Kỳ Tâm cứ đọc nhật trình không thèm nghe, thì cô mắc cỡ nên không nói nữa. Chừng xe lên tới Phú Lâm, cô mới hỏi rằng, thầy đi Sài Gòn có việc chi hay là đi chơi?
Tôi đi chợ lớn bán lúa.
Rồi thầy có ra Sài Gòn hay không?
Có lẽ khi cũng ra.
Thầy ra Sài Gòn ở nhà hàng hay ở đâu?
Chưa biết chắc.
Lần nào tôi đi Sài Gòn cũng ở nhà hàng Nam Việt, chuyến này tôi lên cũng ở đó nữa. Ở chỗ nào quen thì có dễ một chút, chứ đi một mình mà ở chỗ lạ thì tôi sợ quá. Xe tới chợ lớn vừa ngừng thì Kỳ Tâm đứng dậy giở nón chào cô nọ, rồi xuống xe đi tuốt. Cô dòm theo thì thấy anh ta ra khỏi nhà giấy, rồi lên xe kéo mà đi, không thèm ngó lại. Kỳ Tâm biểu xa phu chạy ra bình tây, ngồi trên xe nhớ đến cô Sáu Nhiễu thì chán ngán tình đời. Chẳng hiểu người lòng dạ thế nào mà trước bạc tình sao chẳng biết hổ ngươi. Nếu rủi gặp nhau thì phải trốn tránh mới phải, mà ví dầu không trốn đặng thì cũng phải làm lơ giả bộ không biết, chứ đâu lại bươi chuyện cũ ra mà nói. Bụng người đời khó lường thay. Việc xấu hổ mà họ lấy ra làm vinh diệu, lẽ gian tà mà họ công nhận thẳng ngay. Đã phụ người rồi mà gặp người còn lại trách người. Đã có chồng rồi mà gặp người mình phụ trước lại đem chỗ xấu của chồng ra mà nói, rồi lại chỉ chỗ mình trú ngụ cho trai biết nữa. Coi cô ghê gớm hay không chứ. Kỳ Tâm nhớ các điều ấy, phùng cười ra tiếng làm cho xa phu không hiểu việc chi, nên ngoái đầu lại mà ngó. Kỳ Tâm nói thầm trong trí rằng,
nhân tình ấm lạnh, thế thái bạc đen, không biết sao mà nói cho hết được. Thôi, mình cũng ráng chống mắt coi đời chơi, tự coi thiên hạ họ quấy phải thế nào, rồi trở về già mình ghi chép là một quyển Thế Tục Thiệt Biên, tặng trẻ em lúc buồn chúng nó xem chơi cho tiêu khiển.
Ở đời người quấy hay muốn làm mặt phải, ấy là thường tình, nghĩ chẳng lạ chi. Có một điều này rất kỳ, là nhiều người coi ơn nghĩa nhẹ như lông. Khi có việc cần dùng thì khẩn cầu lọn cuối, đến chừng xong việc rồi thì chẳng niệm nghĩa cảm ơn, mà lại còn lấy nghĩa làm thù, lấy ơn làm oán. Trường Xuân đang bối rối, sợ việc quấy của mình lậu ra, thiên hạ chê cười, rồi vỡ rây ra, làm cho đường công danh hỏng hết, thì chiều lòng Kỳ Tâm. Đến nỗi Kỳ Tâm nói nhiều lời rất nhục nhã, mà anh ta cũng làm lơ, như người ngu không hiểu chi hết. Đến chừng, anh ta đặng làm tổng rồi, và nghĩ phần Yến Tuyết cũng đã yên ổn, thì anh ta lần lần muốn quên ơn tế độ của Kỳ Tâm. Từ ngày Yến Tuyết lâm bồn cho đến sau, cái lòng bội nghĩa của Trường Xuân lại càng hiện rõ hơn nữa. Anh ta nhớ, từ lúc đặt tên cho đến lúc mướn vú, Yến Tuyết cứ làm theo ý của Kỳ Tâm hoài, thì trong lòng sanh nghi. Mà nhất là Yến Tuyết trốn tránh, không chịu cho anh ta thấy mặt, nên anh ta lại càng nghi nhiều hơn nữa. Mỗi lần qua Tân An gặp mặt Kỳ Tân, thì anh ta không vui, kiếm chuyện gây với Kỳ Tâm hoài, ý muốn cấm, không cho Kỳ Tâm đến nhà bà phủ nữa. Xong, không biết lấy cớ chi mà cấm được, anh ta mới tính kiếm cớ đuổi Kỳ Tâm, mà nếu đuổi không được, thì làm cho Kỳ Tâm phải mang hại. Kỳ Tâm, tuy nhỏ tuổi, xong mùi đời nếm đủ, từng quen thú sang giàu, từng vùi thân gió bụi, đã thấy nhân tình ấm lạnh, đã biết thế tục ngọt cay, có lý nào gần Trường Xuân mà không hiểu ý anh ta. Để đến nỗi bị anh ta thù oán, nhưng vì bụng Kỳ Tâm không phải là bụng có một người tầm thường, anh ta vẫn chịu tiếng làm chồng Yến Tuyết, là cúi dùm chức danh giá cho người chứ không ít cho mình. Còn đứng làm tổng lý tiệm lúa thì cũng làm giàu thêm cho họ, chớ mình không có lợi chi. Xong anh ta cố ý làm hoài, ấy là vì anh ta muốn thử coi thiên hạ cư xử với mình ra thế nào cho biết. Con có Yến Tuyết là kỳ phùng đã được 6 tháng rồi. Ngày nọ Trường Xuân có thăm bà phủ, cứ nài nỉ Yến Tuyết phải bồng thằng nhỏ ra ngoài cho mình xem. Yến Tuyết không chịu ra, mà cũng không cho bồng Kỳ Phụng ra. Trường Xuân giận quá, dằn không đặng nên nói rằng:
"À, nếu muốn như vậy thì để tôi làm cho mà coi."
Nói rồi liền đứng dậy bỏ đi ra chợ Tân An. Trường Xuân đi thẳng tiệm lúa không thấy Kỳ Tâm, hỏi bạn thì chúng nó nói Kỳ Tâm đi dưới tầm phu mua lúa. Trường Xuân lục sổ sách hết ra mà xem, dò từ số, cộng từ hàng, xét từ tờ, xem từ hồi 11 giờ cho đến 2 giờ chiều mới rồi. Trường Xuân vừa muốn ra về, bỗng thấy Kỳ Tâm đi tầm vu về, xe đang ngừng ngoài cửa. Trường Xuân đứng lại, Kỳ Tâm bước vô mừng rỡ hỏi rằng:
"Anh qua bao giờ đó anh ba?"
Trường Xuân không thèm đáp câu hỏi ấy, lại hỏi rằng:
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Dượng, xong ở đây bất tiện, vậy thì về trong nhà dì phủ đặng tôi nói một chút."
Kỳ Tâm không hiểu có việc gì nên đội nón đi liền. Hai người đi dọc đường không nói chuyện gì hết. Vô tới nhà, Trường Xuân nói với bà phủ rằng:
"Thưa dì, cháu có chuyện kính muốn tỏ với thầy hai đây á, để xin dì làm ơn biểu mấy đứa ở đi xóm đặng cháu nói chuyện cho nó dễ."
Bà phủ tưởng có việc gì quan hệ nên lập đật sai chính hữu mượn ghe chèo qua sông mà đòi nợ, rồi lại sai thằng Quới đem một nhánh cau đi xuống chợ cho người quen. Trường Xuân thấy tôi tớ trong nhà đi hết rồi mới nói với Kỳ Tâm rằng:
"Thầy phải biết rằng á, thầy nhờ tôi nên hơn một năm nay áo quần lành lẽ, ăn ở mới sung sướng. Nếu thầy là người biết điều á thì thầy cảm ơn tôi lắm mới phải. Chẳng hiểu gì cớ nào thầy đã không biết mang ơn, mà lại thầy ở với tôi càng ngày càng quấy quá. Vậy thầy phải tính ra khỏi nhà này cho mau à. Tôi không muốn thầy tới đây, mà cũng không muốn thầy coi tiệm lúa nữa."
Kỳ Tâm nghe nói chân hững, nhất là nghe Trường Xuân nói mình nhờ anh ta, chứ không phải anh ta nhờ mình, thì lấy làm bất bình, muốn dùng tiếng nặng nề mà đối lại. cho anh ta chừa cái thói vong ơn bội nghĩa ấy đi.